đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ tối giờ Washington, thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2015. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế nói Việt Nam đang chuẩn bị các lực lượng đặc biệt để có thể đối phó nếu xảy ra xung đột ở Biển Đông. Trong khi đó, Philippines bắt đầu diễn tập quân sự với Hoa Kỳ và tiếp tục thao dượt chung với Nhật Bản ở gần khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Người phát ngôn của Hải quân Philippines cho biết máy bay trinh sát của Nhật sẽ bay trong khu vực nằm ngoài lãnh hải của Philippines. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết là Trà My sẽ điểm qua các tin nổi bật khác.
Châu Âu gia hạn chế tài Nga. Tổng thống Mỹ nói Hoa Kỳ chưa chữa được căn bệnh kỳ thị chủng tộc. EU mở chiến dịch chống buôn người trên địa Trung Hải.
Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mời quý thính giả chờ nghe. Nhưng mở đầu bản tin chi tiết là các tin có liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông. Thưa quý vị, cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp giữa Hoa Kỳ và Philippines bắt đầu diễn ra hôm nay, trong lúc Hải quân Philippines và Nhật Bản tiến hành các cuộc thao dượt chung. Theo tường thuật của thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi tại Manila, thì cả hai hoạt động này đều diễn ra ở Palawan, gần khu vực đang có tranh chấp gay gắt ở Biển Đông. Mời quý vị theo dõi các chi tiết qua sự trình bày của Minh Phượng.
Cuộc thao dượt Mỹ-Phi có sự tham gia của chiến hạm USS Fort Smith và một chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion. Hải quân Philippines cho biết các binh sĩ sẽ được huấn luyện về việc thực hiện những phi vụ trinh sát, tập trận, bắn đạn thật, lục soát và chiếm giữ tàu bè cùng với những hoạt động khác. Các giới chức nói rằng những cuộc diễn tập chung sẽ diễn ra trong hải phận Philippines, ở duyên hải phía đông của đảo Palawan. Phát ngôn viên Hải quân Philippines, Thiếu tá Luis Lincuna, nhấn mạnh với đài VOA rằng cuộc thao dượt với lực lượng tự vệ Hải dương Nhật Bản là một hoạt động hải dương chứ không phải là một cuộc diễn tập trên biển. Ông Lincuna cho biết hoạt động này tập trung vào cứu trợ thiên tai cùng với tìm kiếm và cứu hộ. Người phát ngôn của Hải quân Philippines nói rằng máy bay của hai nước, trong đó có máy bay trinh sát P-3C Orion của Nhật, sẽ bay trong khu vực nằm ngoài lãnh hải 22 km của Philippines.
Khái niệm về hoạt động hải dương là máy bay của cả hai nước sẽ cất cánh và bay tới khu vực, mà hiện giờ tôi chưa biết rõ là khu vực nào, và tại đó họ sẽ tiến hành một số hoạt động liên quan tới công tác tìm kiếm cứu hộ.
Biển Đông nằm ở duyên hải phía tây của đảo Palawan với quần đảo Trường Sa nằm cách đó khoảng 300 km về hướng Tây Bắc. Trung Quốc đang xây các đảo nhân tạo tại ít nhất 7 bãi đá ngầm trong vùng biển này và Philippines có yêu sách chủ quyền đối với hầu hết các bãi đá đó. Tuần trước, trang mạng Sina của Trung Quốc đã cho đăng 17 tấm hình của hòn đảo nhân tạo trên bãi đá chữ thập. Trong đó có hình của những nữ quân nhân Trung Quốc đứng cạnh những tấm bia, một vườn rau và một chuồng heo. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau trong vùng biển giàu tài nguyên và có những tuyến hàng hải hết sức quan trọng cho thương mại quốc tế. Nhật Bản cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc đối với một quần đảo ở biển Đông Trung Hoa mà Bắc Kinh gọi là đảo Điếu Ngư và Tokyo gọi là Senkaku. Trong những năm gần đây, Philippines là nước có ngân sách quốc phòng thấp nhất trong khu vực, đã bắt đầu bổ sung các khí tài quân sự và tăng cường những mối quan hệ hợp tác chiến lược với các quốc gia đồng minh, trong lúc Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn trong việc khẳng định điều mà họ gọi là chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Các giới chức quân sự Philippines cho biết cuộc diễn tập chung với Mỹ năm nay nằm trong khuôn khổ của các cuộc tập trận thường niên và không dính líu tới vụ tranh chấp giữa Manila với Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng cuộc thao dượt với Nhật Bản có ý nghĩa tượng trưng rất quan trọng đối với Nhật Bản. Đảng Liên minh Ái quốc mới của Philippines là đảng chống đối sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines. Tổng thư ký của đảng này, ông Renato Reyes, nói rằng giờ đây nước ông phải lo lắng về những ý đồ quân sự của Nhật Bản.
Có lẽ họ định phô trương thêm sức mạnh quân sự trong những năm sắp tới. Chúng tôi không muốn bị họ lợi dụng để làm bàn đạp. Chúng tôi không muốn bị dùng làm bàn đạp cho chủ nghĩa can thiệp của Mỹ hoặc chủ nghĩa quân phiệt của Nhật.
Hồi đầu tháng này, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đến thăm Nhật Bản và cho biết hai nước sẽ thương thuyết để có một hiệp định chính thức về các lực lượng thăm viếng, ngõ hầu các lực lượng Nhật Bản có thể được luân phiên bố trí ở Philippines.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Sau đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam. Các lực lượng đặc biệt Việt Nam đang chuẩn bị cho tranh chấp Biển Đông. Quân đội Việt Nam đang chuẩn bị các lực lượng đặc biệt để có thể tấn công các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực, là hàng tít đăng trên báo Wall China Times của Đài Loan hôm nay, trích nguồn tin từ báo Kommersant có trụ sở đặt ở Moscow. Bài báo viết rằng, như các cuộc diễn tập quân sự đã được quân đội Việt Nam tiến hành từ năm 2004 cho thấy, máy bay chiến đấu Su-22 của Không quân Việt Nam sẽ được dùng để phát động cuộc tấn công đầu tiên chống các mục tiêu trên biển bằng hỏa tiễn không đối địa AS-10. Các chiến đấu cơ này có thể tấn công các tàu hải quân Trung Quốc từ độ cao từ 2.500 tới 3.000 mét. Cùng lúc, có khả năng các chiến đấu cơ Su-30 sẽ được dùng để yểm trợ đội máy bay dội bom Su-22. Tờ Wall Street Journal Times đưa ra kịch bản là kế đó, Hải quân Việt Nam có thể đổ bộ lên các hòn đảo và bãi đá ngầm hiện do Trung Quốc chiếm đóng. Tàu đổ bộ sẽ được yểm trợ bởi máy bay, các tàu ngư lôi và tàu hộ tống. Bài báo dẫn tin của hệ thống quân sự Sina ở Bắc Kinh nói rằng các tàu hộ tống lớp Tarantul được trang bị hỏa tiễn KH-35 do Nga chế tạo. Đây là loại hỏa tiễn đặc biệt nguy hiểm đối với các tàu bè của Trung Quốc. Việt Nam là nước thứ nhì trên thế giới sở hữu loại hỏa tiễn KH-35 do Nga chế tạo. Tầm bắn của vũ khí nguy hiểm này là 130 km. Vẫn theo kịch bản này, thì sau đó các lực lượng đặc biệt Việt Nam sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào nhiều mục tiêu, kể cả các thương thuyền, tàu tiếp tế, các trạm radar và các cơ sở cùng phương tiện khác của Trung Quốc trên các đảo nhỏ hay bãi đá, nơi mà một số ít binh sĩ Trung Quốc trú đóng. Theo tờ Kommersant, mỗi đơn vị lực lượng đặc biệt của Việt Nam chỉ gồm từ 3 tới 5 người. Một bài báo trên tờ Vancouver Sun của Canada viết rằng, hiện nay Việt Nam và Philippines đã công khai tranh chấp với Trung Quốc để giành chủ quyền hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cuộc tranh chấp đã âm ỉ từ lâu, lại bùng phát mới đây vì các hoạt động quy mô lớn của Bắc Kinh để lấp biển, xây đảo nhân tạo trong vùng biển đang tranh chấp. Theo tờ báo, chính các hoạt động xây đảo của Trung Quốc cũng đã khiến Washington phải lên tiếng cảnh báo Trung Quốc và tăng cường các chuyến bay tuần tra trên không phận Biển Đông. Tờ Vancouver Sun trích lời Tổng lãnh sự Philippines ở Vancouver Neil Ferrer nói rằng, chúng tôi yêu cầu tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, không chỉ ở Biển Đông mà trong tất cả các quan hệ quốc tế. Vẫn theo ông Neil Ferrer thì trong nội bộ ASEAN đã đi đến đồng thuận là mong muốn tất cả các nước khác phải tôn trọng điều đó và các nước ASEAN cũng đang tích cực kêu gọi sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong cuộc tranh chấp kể cả Trung Quốc. Tờ báo này trích lời Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, ông Trần Quang Dũng, đồng tình với phát biểu của Tổng lãnh sự Philippines. Ông Dũng nói, về vấn đề Biển Đông, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi muốn vấn đề này phải được giải quyết dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển. Chúng tôi muốn tất cả các bên liên quan tôn trọng luật này và tạo điều kiện để đạt một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc. Tờ báo nhận định rằng rất có ít triển vọng là Trung Quốc sẽ lùi bước trong cuộc tranh chấp để giành chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, làm tăng nguy cơ xung đột quân sự trong khu vực. Trong khi đó, Philippines và Việt Nam nối lại đàm phán về việc thực thi luật pháp trên biển. Tờ Philippine Star hôm nay loan tin là hai nước đang làm việc để thiết lập một cơ chế hầu có thể giải quyết hòa bình các vụ đối đầu trên biển, đặc biệt liên quan tới các vụ đối đầu về hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp trong các vùng biển thuộc chủ quyền của mỗi nước. Từ hồi tháng 3 năm nay, Philippines và Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng để có thể phối hợp phản ứng trong trường hợp xảy ra các hoạt động bất hợp pháp cũng như các hoạt động cứu nạn trên biển. Việt Nam nói 8 người Indonesia nhận tội đã cướp tàu dầu Malaysia. Một giới chức Việt Nam hôm nay cho hay là 8 công dân Indonesia bị chặn bắt hồi tuần trước đã thừa nhận là họ đã khống chế và cướp chiếc tàu dầu của Malaysia. Hãng tin AP dẫn lời Đại tá Đoàn Bảo Quyết thuộc lực lượng tuần duyên Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang nói rằng những người bị bắt, tuổi từ 19 tới 61, thoạt tiên nói rằng họ đã lâm nạn trên biển trong khi đi đánh cá tới gần đảo Thổ Chu ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, sau khi được coi hình ảnh và thông tin do nhà chức trách Malaysia cung cấp, nhóm người Indonesia đã thu tội và nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ cướp chiếc tàu dầu hồi đầu tháng này. Báo ASEAN Correspondent tường thuật rằng tàu dầu Orchim Harmony lúc bị cướp đang chuyên chở 7 triệu rưỡi lít dầu, trị giá khoảng 21 triệu ringgit, tương đương với 5,7 triệu đô la. Tàu này bị mất liên lạc trong lúc đang trên đường tới Kuantan ở Malaysia hôm 11 tháng 6. Đại tá Đoàn Bảo Quyết nói rằng nhóm 13 hải tặc Indonesia trang bị súng ngắn và mã tấu đã chiếm quyền kiểm soát chiếc tàu dầu. Vẫn theo giới chức Việt Nam, thì khi bị bắt, nhóm hải tặc mang theo một món tiền lớn bằng Mỹ Kim và tiền ringgit của Malaysia. Chiếc tàu đã được phát hiện hôm thứ Năm và đã được sơn lại màu đen từ một xanh dương trước đó. Đây là chiếc tàu dầu thứ nhì của Malaysia bị cướp trong tháng này. Cơ quan hàng hải quốc tế nói các vụ tấn công nhắm vào các tàu dầu nhỏ đã gia tăng trong khu vực này kể từ hồi năm ngoái.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày hôm nay tuyên bố không nước nào muốn trở lại chiến tranh lạnh hay muốn có một cuộc xung đột mới với Nga và rằng các biện pháp chế tài đang tác động tới thái độ gây hấn của Nga ở Ukraine. Ông Carter phát biểu tại Berlin, nơi ông có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Theo kế hoạch, đôi bên sẽ tới Münster ngày hôm nay để họp với các đối tác từ Na Uy và Hà Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, dù không muốn trở thành kẻ thù của Nga, nhưng các nước phương Tây sẽ tự vệ nếu cần thiết.
Ukraine is only one part of our larger concerns these days about Russia.
Ông Carter nói, Ukraine chỉ là một phần trong các mối quan tâm hiện giờ của chúng ta về Nga. Đáp lại các hành động của Nga, chúng ta đang tiến hành một biện pháp chiến lược mạnh mẽ nhưng cân bằng, một phương thức tìm cách bảo đảm rằng Nga không thể buộc bất kỳ nước nào quay ngược về quá khứ, trong khi hoan nghênh và khuyến khích Nga quay trở lại với tương lai. Ngày mai, ông Carter sẽ tới Estonia để họp với Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Latvia và Lithuania, tất cả những nước từng chịu ảnh hưởng của Moscow và Liên Xô. Tất cả các cuộc gặp này diễn ra trước cuộc họp của NATO vào thứ Tư và thứ Năm tại Brussels nhằm thảo luận các kế hoạch đối phó với Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hậu thuẫn các phần tử ly khai Ukraine. Ngoại trưởng các nước trong Liên hiệp châu Âu hôm nay chính thức nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng nữa để đáp lại vai trò của Moscow trong cuộc xung đột ở nước láng giềng Ukraine. Quyết định được đưa ra giữa cuộc họp của Ngoại trưởng 28 nước thành viên thuộc khối EU tại Luxembourg. Các đặc sứ EU tuần trước đã sơ khởi tán thành biện pháp này. Chế tài nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và tài chính của Nga đã được áp đặt từ tháng 7 năm ngoái, tức khoảng 4 tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Này, các biện pháp chế tài này sẽ có hiệu lực tới hết tháng Giêng năm sau. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga xem các biện pháp trừng phạt này là vô căn cứ và rằng Moscow sẽ phản ứng trên cơ sở có qua có lại. Giới phân tích dự báo, điều này có nghĩa là Nga có thể sẽ tăng cường thêm lệnh cấm đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ châu Âu. Trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn của EU Maja Kodijamsik nói, việc gia hạn chế tài kinh tế đối với Nga được thực hiện với lập trường hoàn tất thực thi thỏa thuận Minsk. Kế hoạch ngưng bắn ký hồi tháng 2 giữa Nga, Ukraine, Đức và Pháp, một phần kêu gọi rút lui tất cả vũ khí hạng nặng và binh sĩ nước ngoài ra khỏi miền đông Ukraine. Giới quan sát cho hay thỏa thuận vừa kể đã bị vi phạm nhiều lần.
Thưa quý thính giả, Ngân hàng Phát triển Á Châu, tức ADB, nói triển vọng của các nền kinh tế Á Châu đang trỗi dậy rất lạc quan khi bước vào năm 2016, với tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ và Đông Nam Á bù đắp lại cho tình trạng trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển Á Châu cũng dự báo một số rủi ro trước mắt, theo bài tường thuật từ Bangkok của thông tin viên Ron Corbin của đài chúng tôi. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Nhiệm kỳ của Quốc hội Afghanistan lẽ ra đã kết thúc vào ngày 22 tháng 6, nhưng vì không có Quốc hội mới để kế nhiệm nên các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu để triển hạn nhiệm kỳ của họ cho tới khi có những cuộc bầu cử mới. Một số các nhà lập pháp đã nêu nghi vấn về tính chất hợp pháp của hành động này. Đại biểu Abdulkader Zazai quy lỗi cho vụ đầu đá trong nội bộ giữa Tổng thống Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah.
They were not able to bring the...
Họ đã không thể mang lại cải cách bầu cử thật sự cho cuộc bầu cử Gulasi Jagat kế tiếp. Đó là một sự sai lầm rất lớn của cả hai bên.
Có rất nhiều tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử lần trước ở Afghanistan. Ông Ghani và ông Abdullah đã giải quyết tình trạng bế tắc đó bằng cách thành lập một chính phủ đoàn kết và chia sẻ quyền hành. Họ cũng đồng ý là sẽ cải cách hệ thống bầu cử. Nhưng từ đó tới nay, nỗ lực này đạt được rất ít tiến bộ vì họ không đồng ý với nhau về vấn đề ai là người lãnh đạo Ủy ban Cải cách Bầu cử. Dân chúng Afghanistan cũng có ý kiến trái ngược nhau y hệt như ở Quốc hội. Ông Mohammed Amen, một cư dân ở Kabul, phát biểu như sau.
Theo hiến pháp thì nhiệm kỳ của họ đã kết thúc, họ phải ra đi. Tại sao Tổng thống lại triển hạn nhiệm kỳ của họ?
Trong khi đó, một người Afghanistan khác, ông Haji Gul Mohammed, tán thành quyết định của Quốc hội.
Nếu không có người để thay thế họ, không có người mới, thì họ nên lưu lại trong Quốc hội.
Văn phòng của Tổng thống Ghani cho biết ngày bầu cử sẽ được loan báo trong vòng một tháng nữa. Nhưng ông Jawed Faiza, phát ngôn viên của ông Abdullah, nói rằng một tháng là không đủ.
Chúng tôi cần ủy ban này làm việc và đề nghị những biện pháp cải cách cho chính phủ, rồi sau đó chúng tôi mới có thể quyết định thời điểm và lịch trình của cuộc bầu cử kế tiếp.
Chuyên gia pháp lý như ông Azma Hotman nói rằng diễn tiến mới này không phải là một dấu hiệu tốt.
Có rất nhiều sự bất đồng bên trong chính phủ, và tôi nghĩ rằng việc này làm chậm lại những công việc cần phải làm, nhất là trong trường hợp ông Tổng thống và ông Tổng quản trị viên không đồng ý với nhau về ngày giờ bầu cử. Cuộc bầu cử quốc hội sắp tới sẽ bị trì hoãn nhiều hơn dự kiến.
Bản thân chính phủ đoàn kết hiện nay cũng là một sản phẩm của một sự thỏa hiệp nằm ngoài khuôn khổ hiến pháp. Các nhà quan sát cho rằng một sự trì hoãn của cuộc bầu cử quốc hội có thể gây ra những nghi vấn về tính chất hợp pháp của toàn bộ hệ thống chính trị.
Thưa quý vị, quay sang Ấn Độ. Một nữ tu 47 tuổi, làm y tá tại một trung tâm y khoa do các giáo sĩ cơ đốc giáo điều hành tại thành phố Raipur ở miền trung Ấn Độ, đã bị những người đàn ông không rõ lai lịch tấn công tình dục hôm thứ Bảy. Sau cuộc điều tra y khoa, cảnh sát bang Chhattisgarh mà thủ phủ là Raipur cho biết là nữ tu từ Kerala không thực sự bị hãm hiếp, mà theo lời cảnh sát chỉ là nạn nhân của một mưu toan hiếp dâm. Cảnh sát Ấn Độ cho hay một số nghi can đã bị bắt giữ để bị thẩm vấn. Từ New Delhi, thông tin viên Sheikh Azizur Rahman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật chi tiết sau đây do Hoàng Long trình bày.
Các nhà lãnh đạo cộng đồng Cơ Đốc giáo nói, những bằng chứng ban đầu cho thấy nữ tu đó đã bị hiếp dâm hay bị hiếp dâm tập thể trong phòng tu viện của bà. Ông Arun Panalal, Chủ tịch Diễn đàn Cơ Đốc giáo Chhattisgarh, nói với đài VOA, chúng tôi chắc chắn 100% là nữ tu bị hiếp dâm ngày hôm qua. Sự kiện này không thể tranh cãi được, và việc này dường như nằm trong chiến dịch hận thù nhắm vào Cơ Đốc giáo đang diễn ra trên toàn tiểu bang. Hội đồng giám mục Công giáo Ấn Độ nói, vụ tấn công này diễn ra tiếp theo sau những vụ khác nhắm vào các tôn giáo thiểu số tại Ấn Độ, đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về an toàn của họ tại Ấn Độ. Vụ tấn công xảy ra 3 tháng sau khi một nữ tu 71 tuổi bị hiếp dâm tại một tu viện ở bang Tây Bengal.
Ông Panalal đã tham dự một cuộc biểu tình tại Raipur hôm Chủ nhật cùng với hàng ngàn người khác. Ông nói vụ hiếp dâm nữ tu lớn tuổi vào tháng 3 và vụ tấn công ngày thứ Bảy vừa qua có mục đích làm suy sụp tinh thần của cộng đồng Cơ Đốc giáo. Ông nói, bằng cách nhắm vào các nữ tu để hiếp dâm, họ đang tìm cách gây tổn thương tối đa và làm nhục cộng đồng Cơ Đốc nhân. Chúng tôi không biết chắc ai là kẻ gây ra vụ tấn công ghê tởm này. Tuy nhiên, chúng tôi nghi là những phần tử tranh đấu theo chủ nghĩa dân tộc Hindu có thể đóng một vai trò trong cuộc tấn công này. Các phần tử tranh đấu cánh hữu Hindu từ lâu đã cáo buộc các phái bộ truyền giáo Cơ Đốc giáo bắt buộc những người Hindu cải đạo sang Cơ Đốc giáo, điều mà các phần tử này nói là sẽ không bao giờ cho phép. Các phần tử cực đoan Hindu đã tấn công những người làm việc ở nhà thờ cùng với các giáo sĩ và phá hủy tài sản, gồm có việc đốt phá các nhà thờ. Năm ngoái, tại một số nơi ở Chhattisgarh, các phần tử tranh đấu Hindu đã đơn phương ngăn cấm các hoạt động của Cơ Đốc giáo.
Tiếp theo một loạt các cuộc tấn công chống lại Cơ Đốc giáo cách đây vài tháng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hứa sẽ can thiệp để giữ gìn và tăng tiến tự do tôn giáo của các nhóm tôn giáo thiểu số. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo tôn giáo nói, những cuộc tấn công nhắm vào Cơ Đốc nhân tại Ấn Độ chưa giảm sút vì một số nhà lập pháp và đảng viên của đảng Bharatiya Janata hay BJP, theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của Thủ tướng Modi, đưa ra những lời lẽ thù hận nhắm vào khối người thiểu số theo Cơ Đốc giáo và Hồi giáo tại Ấn Độ. Bang Chhattisgarh hiện do BJP kiểm soát. Ông John Deo, phát ngôn viên của Diễn đàn Đoàn kết Cơ Đốc giáo về Nhân quyền có trụ sở đặt tại New Delhi, cáo buộc ông Modi rất cần các đảng viên diều hâu của đảng Hindu và những người ủng hộ hung hăng của đảng để củng cố cơ sở chính trị của ông trong khối người Hindu. Ông Deo nói, vì lý do này, ông Modi không hành động chống lại những bài diễn văn độc hại của các nhân vật lãnh đạo trong đảng ông và đồng minh, và đã tạo ra một môi trường, trong đó việc xúc phạm các nhà thờ, hiếp dâm nữ tu và sự không khoan dung của số đông trở thành một việc có thể xảy ra và thậm chí là một việc không thể tránh được.
Giới chức 19 nước sử dụng đồng euro đang tập trung thảo luận về tình trạng nợ nần của Hy Lạp trong hàng loạt các cuộc họp ngày hôm nay, trong lúc nỗ lực không để cho Athens bị vỡ nợ đối với các khoản phải chi trả vào cuối tháng này. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang đàm phán với giới chức hàng đầu của Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ủy ban châu Âu tại Brussels sau khi công bố một đề nghị ngày hôm qua rằng văn phòng của ông kêu gọi một thỏa thuận có lợi cho đôi bên, mang lại giải pháp dứt khoát cho vấn đề. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày hôm nay tuyên bố là các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận. Ông nói, chúng tôi đã đạt tiến bộ trong 2 ngày qua, nhưng chưa có được thỏa thuận. Nhắc tới những tiến bộ đạt được, Tổng thống Pháp François Hollande nhấn mạnh cần phải đạt được một thỏa thuận vào cuối ngày hôm nay, hoặc không là trong vài ngày tới. Hy Lạp cũng sẽ là đề tài thảo luận chính tại cuộc họp riêng của Bộ trưởng Tài chánh các nước sử dụng đồng euro và tại cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo các nước này. Cuộc họp thượng đỉnh đã được triệu tập sau khi các cuộc đàm phán đa quốc bàn về các điều kiện cho chương trình cứu nguy tài chánh 17,5 tỷ đô la cho Hy Lạp kết thúc thất bại hồi tuần trước vì chính phủ không chịu áp dụng thêm các biện pháp kiểm ước mới do các nhà cấp tín dụng EU yêu cầu. Những người cầu nguyện ngày hôm qua lần đầu tiên đã trở lại một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi Châu mang tính lịch sử ở bang South Carolina dự thánh lễ sau khi một người đàn ông da trắng bắn chết một nhóm người da đen tại nơi này tuần trước. Các nhà thờ trên khắp thành phố Charleston cùng đổ chuông để bày tỏ tình đoàn kết với nhà thờ là tâm điểm của vụ tấn công làm 9 người thiệt mạng hôm thứ Tư tuần trước, trong đó có vị mục sư cai quản nhà thờ. Bên trong nhà thờ nóng bức, hàng trăm người trong hội thánh cùng với những người tới thăm đã lắng nghe một số vị mục sư của những hội thánh khác nói lên những lời an ủi động viên dành cho hội thánh vẫn còn đau buồn vì những gì đã xảy ra. Hàng trăm người tụ tập bên ngoài lắng nghe buổi cầu nguyện phát ra từ loa phóng thanh và nhiều người trong số họ đặt hoa, bóng bay và những lời cảm thông chia sẻ. Cuối ngày hôm qua, hàng ngàn người đã nối dài vòng tay trên một cây cầu lớn dài 4 cây số, nối liền trung tâm Charleston và thị trấn Mount Pleasant để bày tỏ tình đoàn kết. Dylan Roof, nghi can vụ xả súng hàng loạt, đã bị tống giam ở Charleston sau khi bị truy tố về 9 tội trạng giết người và một tội trạng hình sự về sở hữu súng trái phép. Đây là một trong những vụ tấn công tàn bạo nhất nhắm vào một nhà thờ của người da đen kể từ năm 1963. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ chưa vượt qua được lịch sử chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Phát biểu với nghệ sĩ hài Mark Maron trong cuộc phỏng vấn phát trên podcast, ông Obama nhấn mạnh chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chúng ta chưa chữa được bệnh này. Tổng thống dùng chữ N ám chỉ người da đen để trình bày quan điểm của mình, khẳng định rằng không phải chỉ là vấn đề bất lịch sự khi dùng từ này trước công chúng. Ông Obama nói thêm rằng, đó không phải là tiêu chuẩn đo lường xem chủ nghĩa phân biệt chủng tộc còn hiện hữu hay không. Đây không phải là vấn đề kỳ thị công khai. Xã hội không hoàn toàn xóa bỏ những thứ đã có cách đây từ 2 tới 300 năm trong một sớm một chiều. Tổng thống Obama nói, các thái độ về màu da đã thay đổi kể từ khi ông sinh ra từ một người mẹ da trắng và một người cha da đen, nhưng di sản của nạn nô lệ vẫn còn phủ một cái bóng rất lâu dài. Ông cũng thảo luận về vấn đề kiểm soát súng ống và sự thất vọng của ông vì Quốc hội chưa tiến tới một đạo luật về việc này. Tổng thống nói, ông khá căm phẫn khi nhìn thấy Quốc hội chưa hành động sau vụ xả súng ở Sandy Hook khiến 20 trẻ em trúng đạn. Vẫn theo lời Tổng thống Obama, khi nói tới quyền sở hữu súng tại Mỹ, cần tôn trọng quyền dùng súng cho các hoạt động thể thao và săn bắn. Nhưng khi đề cập tới nghi can Dylan Roof trong vụ bắn chết 9 người ở Charleston, bang South Carolina tuần trước, Tổng thống đã nói là cũng cần phải có lý trí để ngăn chặn các cá thể nguy hiểm, kỳ thị hay có suy nghĩ lầm lẫn, không thể có súng một cách dễ dàng mà gây hại cho người khác. Liên hiệp châu Âu hôm nay loan báo mở chiến dịch hải quân nhắm vào các tay buôn người và đưa lậu di dân vượt địa Trung Hải tới châu Âu. Phát biểu tại Luxembourg, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini cho báo giới biết nhiệm vụ này trước nhất bao gồm thu thập thông tin và tuần tra các vùng biển quốc tế, cố gắng phát hiện và theo dõi các mạng lưới vận chuyển người bất hợp pháp. Bà nhấn mạnh mục tiêu nhằm phá vỡ hoạt động của các nhóm đưa di dân lên các chuyến hải hành hiểm trở, vốn đã làm thiệt mạng 2.000 người trong năm nay. Các giới chức EU...
Thưa quý vị, vừa rồi là Trà My với bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dance with My Father nhân ngày lễ của cha hôm qua Chủ nhật.
Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get
another chance, another walk, another dance with him. I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I'd pray for her even more than me. I'd pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream.
Thưa quý vị, nhạc phẩm Dance with My Father do Luther Vandross trình bày. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, tuần qua Australia và Trung Quốc đã chính thức ký kết tại Canberra Hiệp định Tự do Thương mại Song Phương gọi tắt là JEFTA sau 10 năm thương thuyết. Tại lễ ký kết, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã tuyên bố đây là một diễn tiến lịch sử, đem lại phồn thịnh và phát triển kinh tế không những cho hai đối tác mà còn cho toàn vùng châu Á-Thái Bình Dương và có thể cho toàn thế giới. Đại diện Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Gao Hucheng ghi nhận lãnh đạo hai nước đánh giá cao hiệp định này và nói rằng hiệp định đạt được mục tiêu dung hòa toàn diện và có mức độ tự do hóa mậu dịch cao nhất trong số nhiều hiệp định FTA mà Trung Quốc đã kết ước. Thật ra, hai nước đã đồng ý trên nguyên tắc về hiệp định JEFTA khi Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức thăm viếng ở cấp quốc gia tại Australia hồi giữa tháng 11 năm 2014, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 tại Brisbane, thủ phủ tiểu bang Queensland. Đây là kết quả của tiến trình đàm phán gay go bắt đầu từ chính phủ John Howard tại Australia với Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, mà hai chính phủ tiền nhiệm Kevin Rudd và Julie Gillard tại Úc Châu đã không hoàn tất được. Ngoài hiệp định JEFTA, chính phủ Tony Abbott cũng đạt được đồng thuận và ký kết hiệp định tự do thương mại với Nhật Bản và Hàn Quốc. Cả ba hiệp định FTA này đều sẽ phải được Quốc hội Liên bang Australia phê chuẩn mới có thể bắt đầu có hiệu lực. Australia cũng như Hoa Kỳ, Canada và các quốc gia Liên Âu đều đặt kỳ vọng vào các vòng đàm phán Doha nhằm tự do hóa nền thương mại thế giới. Tuy nhiên, nỗ lực của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tại Doha tiến triển chậm chạp, nên Australia đã phải thương thuyết và ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại FTA song phương và đa phương. Trên căn bản hợp tác kinh tế thương mại đa phương, thí dụ điển hình nhất là hiệp định tự do thương mại FTA giữa 10 quốc gia ASEAN và Australia New Zealand có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2010 và hiệp ước hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP còn đang được thương thuyết giữa Hoa Kỳ và 11 đối tác khác kể cả Australia và Việt Nam. Trước khi JEFTA được ký kết với Trung Quốc, hiệp định FTA với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được Úc coi là lớn nhất về mặt phạm vi áp dụng. Tất nhiên, hiệp định này bao gồm cả Việt Nam là một trong số 10 quốc gia thành viên của tổ chức ASEAN mà Australia đã dành một số điều kiện và thời điểm áp dụng uyển chuyển hơn. Theo tài liệu chính thức của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc gọi tắt là DFAT, tầm vóc của hiệp định FTA với ASEAN bao gồm 12 nước, có 600 triệu dân với tổng số sản lượng nội địa GDP là 3.100 tỷ đô la. Hiệp định này sẽ bãi bỏ hàng rào thuế quan cho 96% mặt hàng xuất khẩu của Australia vào năm 2020 so với 67% hiện nay. ASEAN nhập khẩu 20% hàng hóa của Australia và mức độ gia tăng mậu dịch với Australia là 10% mỗi năm. Tất cả các số liệu này đều quan trọng nhưng vẫn chưa bằng được so với mậu dịch giữa Australia và Trung Quốc. Là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 35% hàng hóa và dịch vụ của Australia và mậu dịch hai chiều gia tăng hơn 10% mỗi năm trước khi Hiệp định JEFTA có hiệu lực. Hiệp ước Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng quan trọng đối với Australia. Và Australia cũng mong muốn các vòng đàm phán với Mỹ và 10 thành viên đối tác khác, kể cả Việt Nam và Nhật Bản, sớm được kết thúc. Bởi vậy, Australia cũng như Nhật Bản thường bày tỏ hy vọng là Quốc hội Mỹ tại Washington sẽ sớm thông qua dự luật thủ tục nhanh để giúp tiến trình đàm phán giữa Mỹ và 11 đối tác có thể kết thúc kịp thời trước khi Tổng thống Obama mãn nhiệm kỳ. Nếu TPP được thành tựu thì 12 quốc gia thành viên trong TPP sẽ là một khối mậu dịch tự do rất quan trọng của cả thế giới. Tuy vậy, lợi ích cho mỗi quốc gia thành viên có thể khác nhau, chẳng hạn như đối với Việt Nam. Việt Nam chỉ cần gia tăng xuất khẩu thêm 2-3% đến 11 thị trường TPP là đạt được gia tăng 100%, vì hiện nay 11 thành viên đối tác thương thuyết này chỉ mua của Việt Nam khoảng 2% trong tổng số hàng nhập cảng của họ. Vị thế của Australia trong TPP hoàn toàn khác hẳn. Theo giáo sư James Lawrenson, phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Độc lập Quan hệ Úc Châu-Trung Quốc, Đại học Kỹ thuật Sydney, thì nhìn chung trong năm 2013-14, Australia đã bán cho 11 đối tác trong TPP 105 tỷ đô la so với 108 tỷ đô la cho Trung Quốc. Trong khi mậu dịch không gia tăng với các thành viên đối tác TPP, thì mậu dịch gia tăng khoảng 20% với Trung Quốc. Vào năm 2030, tổng số GDP của 5 thành viên lớn nhất trong TPP là Mỹ, Nhật, Mexico, Canada và Australia sẽ giảm từ 36% xuống còn 30% của thế giới, so với GDP của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ từ 25% lên đến 34% của thế giới. Australia có hiệp định tự do thương mại FTA song phương hoặc đa phương với 7 quốc gia trong TPP, trong khi 3 quốc gia thành viên khác mà Australia chưa có hiệp định tự do thương mại là Canada, Mexico và Peru, thì ba nước này hiện nay chỉ mua khoảng 3% hàng xuất khẩu của Australia mà thôi. Như vậy, trên căn bản các dữ liệu thống kê hiệp định JEFTA giữa Bắc Kinh và Canberra có tầm quan trọng rõ rệt đối với Australia. Nhưng hiệp định tự do thương mại nào cũng có kẻ thắng người thua, không nhiều thì ít. Toàn văn bản của hiệp định này chưa được phổ biến, nhưng sau khi đã trải qua 22 vòng đàm phán từ năm 2005, hiệp định phải là một tương nhượng quyền lợi để hai đối tác đều không thiệt thòi. Một vài nhượng bộ của Úc có thể đem lại lợi nhuận cho Úc nhiều hơn, thí dụ trong lĩnh vực du lịch và giáo dục. Trung Quốc đang dẫn đầu sĩ số du sinh tại Úc với 35% theo học bậc đại học trong tổng số 434.000 du sinh nước ngoài trong năm 2015. Úc cũng đồng ý cấp visa xuất nhập nhiều lần và có hiệu lực 10 năm cho du khách Trung Quốc. Hiện nay, đem lại cho nền kinh tế Úc Châu 5 tỷ đô la mỗi năm. Úc dự phóng là vào năm 2020, số người Trung Quốc du lịch nước ngoài sẽ lên đến 200 triệu. Trong lĩnh vực đầu tư, Úc cũng đồng ý nhượng bộ để các công ty Trung Quốc có thể du nhập vào Úc một số nhân công tay nghề và đây là điều mà Tổng Công đoàn ACTU tại Úc không hài lòng. Nói chung, giới nghiệp đoàn tại Úc có hiệp định JEFTA làm thiệt thòi cho giới công nhân tại Úc và có thể gia tăng nạn thất nghiệp hiện nay ở mức 6%. Nhưng ngược lại, giới tiêu dùng tại Úc, theo lời Thủ tướng Tony Abbott, có thể trả giá rẻ hơn cho các sản phẩm từ Trung Quốc như xe hơi, quần áo và vật dụng điện tử. Trong các ngành công nghệ tại Australia, ba lĩnh vực được coi là có lợi là nông nghiệp, dịch vụ và hầm mỏ. Về nông nghiệp, Trung Quốc sẽ giảm dần thuế quan cho thịt bò, thịt trừ, bơ sữa, rượu nho, trái cây, hải sản và vài loại ngũ cốc. Về dịch vụ, Úc sẽ tiếp cận rộng rãi hơn vào thị trường tại Trung Quốc. Về luật pháp, giáo dục, viễn thông, tài chính, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Về kỹ nghệ hầm mỏ, Trung Quốc sẽ bãi bỏ hoàn toàn thuế quan, đánh vào than đá, nhôm và một vài loại kim khí khác. Australia là đồng minh thân cận của Mỹ về mặt an ninh chiến lược quốc phòng. Nhưng về phương diện kinh tế, Úc theo đuổi chính sách độc lập với đối tác số một là Trung Quốc. Ngoài Hiệp định Tự do Thương mại song phương, Úc còn có chân trong dự án thành lập vùng hợp tác kinh tế toàn diện gọi là RCEP do Trung Quốc lãnh đạo mà không có sự tham dự của Mỹ, tương tự như TPP do Mỹ lãnh đạo mà không có sự tham dự của Trung Quốc. Ngoài ra, gần đây, Australia cũng loan báo ý định gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở, gọi tắt là AIIB, do Trung Quốc sáng lập, trái với lập trường của Mỹ và của Nhật Bản. Từ thập niên 1980 đến nay, trải qua các chính phủ lao động cũng như liên đảng tự do quốc gia với khuynh hướng chính trị bảo thủ, Australia đã tạo được thế đứng độc lập về mặt kinh tế với Trung Quốc, trong khi vẫn duy trì được quan hệ đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ và ủng hộ chính sách tái định vị của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, một cách tổng quát và cá biệt là chính sách của Mỹ và của Nhật Bản trong các cuộc tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Từ tháng 11 năm 2011, Australia đã đồng ý cho 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ luân chuyển phục vụ đồn trú và huấn luyện tại căn cứ Darwin ở miền Bắc Australia. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Từ và thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut. In a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị Nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved. That hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi, và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trên thế giới, gần 800 triệu người bị đói kinh niên. Điều này có nghĩa rằng 1 trong 9 người sống trên trái đất này đi ngủ lúc bụng vẫn còn đói hầu như mỗi đêm. Đa phần họ sống ở thế giới đang phát triển, nơi mà khoảng 13,5% dân số không được bảo đảm an ninh lương thực. Tình trạng kém an ninh lương thực ảnh hưởng nặng nhất tới trẻ em. Gần 1/2 số trẻ em chết trước 5 tuổi, 3,1 triệu em nhỏ tử vong do suy dinh dưỡng và những em nhỏ sống sót thường bị thương tổn suốt đời. Não bộ và cơ thể của các em không phát triển đúng cách. Các em gặp khó khăn trong việc học và dễ mắc bệnh. Đói là kết quả của sự nghèo túng, nhưng nó cũng gây nên tình trạng nghèo túng. Khi người ta không tiếp cận được đủ thực phẩm và dinh dưỡng, thoát khỏi nghèo túng càng trở nên khó khăn hơn. Cái đói tồn tại vì nhiều nước thiếu những mạng lưới an sinh xã hội. Bởi vì ở nhiều nước, phụ nữ, dù làm phần lớn việc đồng áng, không được tiếp cận với việc huấn luyện, với tín dụng hay với đất đai như đàn ông. Xung đột, quản lý yếu kém đất đai và tài nguyên thiên nhiên, việc những nông dân nhỏ phải dời cư vì thiên tai, và cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế làm tiêu biến công ăn việc làm ở những mức thấp nhất, tất cả góp phần tạo điều kiện đẩy những người nghèo nhất vào cơn đói. Để phá vỡ vòng luẩn quẩn này, Hoa Kỳ thành lập chương trình nuôi sống tương lai, có mục đích giảm thiểu nạn đói, nghèo túng và suy dinh dưỡng khắp toàn cầu bằng cách tập trung vào những nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là phụ nữ, gia tăng đầu tư vào nông nghiệp và ủng hộ những kế hoạch của riêng mỗi quốc gia cho việc cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng, trong khi tạo ra những cơ hội cho tăng trưởng kinh tế và thương mại. Vì thế, thí dụ, trong năm 2013, Hoa Kỳ đã giúp hơn 7 triệu nông dân sản xuất nhỏ cải thiện năng suất và thu nhập của mình
bằng cách giúp cho họ tiếp cận những công cụ và những công nghệ mới. Ở Zambia, Hoa Kỳ đã giúp những nông dân sản xuất nhỏ tiếp cận giống và phân bón được cải thiện thông qua những nhà cung cấp trong khu vực tư nhân, giúp Zambia đạt sản lượng thu hoạch ngô lớn chưa từng có của họ. Ở Bangladesh, hơn 3 triệu nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất gạo của mình lên tới 20% với giống, phân bón và cách thức quản lý nông trại được cải thiện, được cung cấp thông qua chương trình nuôi sống tương lai. Ở Senegal, những nỗ lực của nuôi sống tương lai đã giúp hạ giá gạo nhập khẩu đi 20% cho đất nước từ năm 2008 đến năm 2011 và hỗ trợ nông dân sản xuất 50.000 tấn gạo trị giá 13 triệu đô la, vượt lượng gạo cần thiết đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng năm của hơn 400.000 người Senegal. Và ở Tanzania, công tác của nuôi sống tương lai với những nông dân sản xuất nhỏ đã giúp họ tăng năng suất khoai tây lên thêm 60%, đưa tới sự gia tăng 298% lợi nhuận trên mỗi hecta. Hoa Kỳ quyết tâm đạt được tình trạng an ninh lương thực toàn cầu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lâu bền thông qua chương trình nuôi sống tương lai.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng các nước trong Liên hiệp châu Âu hôm nay chính thức nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng nữa để đáp lại vai trò của Moscow trong cuộc xung đột ở nước láng giềng Ukraine. Quyết định được đưa ra giữa cuộc họp của Ngoại trưởng 28 nước thành viên thuộc khối EU tại Luxembourg. Các đặc sứ EU hồi tuần trước đã sơ khởi tán thành biện pháp này. Chế tài nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và tài chính của Nga đã được áp đặt từ tháng 7 năm ngoái, tức là khoảng 4 tháng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Nay các biện pháp chế tài này sẽ có hiệu lực tới hết tháng Giêng năm sau. Trong khi đó, website của Kremlin cho hay là trong cuộc điện đàm 3 chiều hôm nay với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga đã nhắc lại nhu cầu cần phải ngưng ngay lập tức điều mà website này mô tả là các vụ dội pháo của lực lượng chính phủ Ukraine vào các vùng dân cư ở miền đông Ukraine. Trong web của Điện Kremlin tường thuật rằng, ông Putin cũng đã kêu gọi tiếp sức cho tiến trình xử lý xung đột qua đường lối chính trị bằng cách giải quyết các vấn đề, cải cách hiến pháp và tái cơ cấu kinh tế xã hội khu vực đông nam của Ukraine. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày hôm nay sẽ gặp một số đối tác trong Liên hiệp châu Âu trước thời hạn chót của một hiệp ước quốc tế đề ra đối với chương trình hạt nhân của Tehran là ngày 30 tháng 6. Vòng đàm phán cuối về chương trình hạt nhân của Iran sẽ khởi sự trong tuần này. Hãng thông tấn Pháp trích một nguồn tin ẩn danh từ EU cho biết cuộc họp giữa Ngoại trưởng Iran với Ngoại trưởng các nước Anh, Pháp, Đức sẽ là cuộc gặp chính trị diễn ra trước các cuộc thương lượng chung quyết vào cuối tháng. Các cuộc trao đổi sẽ được tổ chức bên lề cuộc họp toàn diện của Ngoại trưởng các nước EU mà trọng tâm sẽ bàn về gia hạn các biện pháp chế tài chống lại Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine và chiến dịch hải quân nhắm vào các tay buôn người ở Địa Trung Hải. Iran đạt thỏa thuận khung với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức hôm 2 tháng 4. Các bên nhắm đạt được một thỏa thuận chung cuộc mà qua đó Iran sẽ phải giới hạn chương trình hạt nhân của mình để được dỡ bỏ các biện pháp chế tài kinh tế. Một tòa án ở Indonesia bác kháng cáo cuối cùng của một công dân Pháp đang đối mặt với án tử hình về tội vận chuyển ma túy. Diễn tiến này có phần chắc sẽ dẫn tới một đợt lên án nữa từ cộng đồng quốc tế. Luật sư của bị cáo Serge Adwalu, năm 11 tuổi, đang tìm cách đảo ngược việc Tổng thống Joko Widodo khước từ ân xá cho thân chủ của họ hồi tháng 12. Tuy nhiên, tòa hôm nay phán quyết rằng không có đủ quyền tài phán để thay đổi quyết định của Tổng thống.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình phát thanh Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở voatiengviet.com. Hoài Hương xin thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.